Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Trên các băng 9, 13, 15, 22 và 41 mét, và sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, mặc dù Hoa Kỳ và Nghị viện Âu Châu lên án hành động vi phạm nhân quyền ngày càng đáng ngại tại Việt Nam, nhưng Hà Nội luôn bác bỏ điều này. Trong câu chuyện thời sự sau bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về vấn đề đó. Những diễn biến gây nhiều chú ý hiện giờ mà chúng tôi sẽ đề cập tiếp theo, bao gồm việc nhà nước Việt Nam cần phải yểm trợ thị trường hơn là yểm trợ doanh nghiệp, những suy nghiệm về tháng tư, và sau cùng, trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về tình trạng kháng thuốc sốt rét tại khu vực sông Mekong. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2013.
Vũ Hoàng và Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Việt Nam lên tiếng phản đối bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và bản quy hoạch phát triển sự nghiệp Hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc mới phát hành. Phản ứng trước việc Trung Quốc chính thức phát hành bản đồ quốc gia và bản quy hoạch Hải dương của Hoa Lục, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị lặp lại quan điểm nêu rõ, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa ở Biển Đông theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Đồng thời, người phát ngôn này cũng cho rằng việc lưu hành bản đồ và công bố quy hoạch là vi phạm luật pháp quốc tế, thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, không phù hợp với tinh thần DOC, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông. Bản đồ và quy hoạch hải dương của Trung Quốc là hoàn toàn vô giá trị.
Trung Quốc đang lên kế hoạch có thêm chiếc tàu sân bay thứ hai, với quy mô lớn hơn chiếc đầu tiên là chiếc Liêu Ninh, được hạ thủy hồi năm rồi. Một quan chức hải quân cao cấp Trung Quốc mới cho truyền thông Hoa Lục biết như vậy ngày hôm qua. Việc công bố chuẩn bị có chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải leo thang giữa quốc gia này và các nước láng giềng, cũng như việc Hoa Kỳ đang có chính sách xoay trục sang khu vực châu Á. Phát biểu trước các phái đoàn quân đội nước ngoài tại lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh, Phó Đô đốc Hải quân Trung Quốc Tống Học cho biết, tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc sẽ lớn hơn và mang được nhiều máy bay chiến đấu hơn. Ngoài ra, ông Tống cũng tiết lộ rằng, Hải quân Trung Quốc đang đào tạo lực lượng không quân và hải quân cho tàu sân bay Liêu Ninh. Sẽ có ít nhất hai trung đoàn không quân trên một tàu sân bay, bao gồm phi công lái máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, máy bay săn tàu ngầm và máy bay tác chiến điện tử. Trong bản báo cáo hồi đầu tháng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đang nhắm đến Hoa Kỳ và các đồng minh quân sự ở châu Á. Theo đó, Trung Quốc nhấn mạnh Hoa Kỳ thường xuyên khiến tình hình ở đây thêm căng thẳng.
Được tháp tùng bởi một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao của Pháp, Tổng thống François Hollande bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày hôm nay, với trọng tâm hàng đầu trong nghị trình là thương mại. Chuyến viếng thăm này đến Trung Quốc của Tổng thống Hollande được xem là một điểm sáng trong bối cảnh nền kinh tế nội địa gặp khó khăn, và nhất là sau khi những bê bối về tham nhũng trong bộ máy chính quyền khiến Bộ trưởng Ngân sách nước Pháp phải từ chức. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Pháp François Hollande từ khi ông nhậm chức, và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ của một quốc gia phương Tây đến Trung Quốc từ khi ông Tập Cận Bình chính thức trở thành Chủ tịch nước hồi tháng rồi. Theo lịch trình, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đón tiếp Tổng thống François Hollande tại Bắc Kinh. Theo đánh giá, với lần thăm viếng này, phía phái đoàn thương mại của Pháp sẽ có lợi nhiều hơn nhờ những phát triển trong kinh tế gần đây của Trung Quốc.
Bà Catherine Ashton, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, hôm qua bắt đầu chuyến thăm đến Trung Quốc và Mông Cổ. Mục đích là để xem xét mối quan hệ giữa hai quốc gia này sau khi Hoa Lục có hàng ngũ lãnh đạo mới. Trong một bản báo cáo, bà Catherine Ashton cho biết Trung Quốc mới hoàn tất việc thay đổi đội ngũ lãnh đạo. Đây là thời điểm để làm mới lại mối quan hệ với Mông Cổ. Và bà cho biết thêm bà sẽ đánh giá xem hai quốc gia này sẽ hợp tác ra sao với nhau trong thời gian sắp tới. Theo lịch trình, bà sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao mới của Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt. Hiện EU và Trung Quốc đang là đối tác thương mại quan trọng. Tuy nhiên đã có lúc quan hệ đôi bên gặp nhiều trở ngại do những tranh chấp về việc tiếp cận thị trường. Về mặt chính trị, Bắc Kinh luôn ủng hộ một khối liên minh châu Âu thống nhất. Tuy thế, Hoa Lục lại luôn phản đối mạnh mẽ trước những chỉ trích về nhân quyền của EU và cho rằng EU can thiệp vào chuyện nội bộ của nước họ.
Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Damsey cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đảm bảo với ông rằng họ đang cố gắng thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử và công nghệ tên lửa đạn đạo. Lời phát biểu trên của ông Damsey được đưa ra trong ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm đến Trung Quốc của ông. Theo ông Damsey, hiện giờ các nhà lãnh đạo Bắc Hàn vẫn còn thời gian để tránh xa những khiêu khích, và đây cũng là cơ hội để họ làm như vậy. Trung Quốc hiện là quốc gia hỗ trợ tài chính cũng như đối tác ngoại giao chính của Bắc Hàn. Thế nhưng Trung Quốc luôn từ chối áp lực lên Bắc Hàn về chương trình hạt nhân, với lý do họ lo ngại hàng loạt người Bắc Hàn sẽ xin tị nạn tại Hoa Lục nếu Bắc Hàn sụp đổ. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Bắc Kinh tỏ ý không thể kiên nhẫn hơn nữa với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của đất nước Cộng sản này. Hồi đầu tháng, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Bắc Hàn.
Và sau cùng là tin liên quan đến Campuchia. Đảng Cứu Quốc Campuchia được hình thành từ đảng Sam Rensi và đảng Dân Quyền, tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh ngày 24 tháng 4, để đòi chính phủ tổ chức bầu cử tự do, dân chủ và công bằng. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Cuộc biểu tình huy động khoảng 4.000 người tham gia được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở Phnom Penh, phản đối hành động vi phạm quyền cơ bản của chính phủ và đòi thay đổi thành phần cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia, gọi tắt là NEC. Những người tham gia cuộc biểu tình muốn kéo về trụ sở của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia để ký nghị thư. Nội dung đề nghị NEC chấp thuận khuyến nghị của ông Surya Subedi, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Campuchia, công nhận báo cáo của Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế NDI, báo cáo của Ủy ban Trung lập vì bầu cử tự do và công bằng tại Campuchia NECFET và Ủy ban Bầu cử Tự do và Dân chủ của Campuchia Confrel về danh sách đăng ký bầu cử thất thường. Thành phần của Ủy ban Bầu cử Quốc gia thiếu minh bạch khiến cuộc bầu cử năm nay sẽ tiến hành không công bằng, tự do và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc là ông Kim Suk Kha, người dẫn đầu đoàn biểu tình phát biểu với RFA.
We call to support the UN, support the NDI, support the conference recommendation for the change.
Chúng tôi kêu gọi tôn trọng khuyến nghị của Liên Hợp Quốc, NDI, Confrel để thay đổi lãnh đạo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và kiểm tra lại danh sách đăng ký bầu cử. Bởi vì chúng tôi mong muốn cuộc bầu cử sắp tới được tiến hành một cách tự do và công bằng. Chúng tôi muốn có một chính phủ nhiệm kỳ mới, được thành lập bởi một cuộc bầu cử công bằng và tự do. Chúng tôi không muốn biểu tình như vậy, nhưng không có sự lựa chọn. Nếu chính phủ và NEC không thay đổi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình.
If the government not change, if the NDC not change, we cannot stop. We have to continue demonstration before election and after election.
Trong khi đó, an ninh và cảnh sát cũng được huy động từ khắp nơi về thủ đô Phnom Penh nhằm đối phó với những người biểu tình. Các tuyến đường chính vào trụ sở Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia đều bị hạn chế giao thông. Cảnh sát không để người biểu tình diễu hành vì có trưởng văn phòng của Ủy ban Bầu cử Quốc gia đến nhận thư kiến nghị. Còn Tổng Thư ký của Ủy ban Bầu cử Quốc gia là ông Tép Đi Tha xác nhận, ông Samonsi sẽ không đủ điều kiện tranh cử hay bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới vì ông bị gạch tên khỏi danh sách cử tri. Theo ông Tép Đi Tha, Quốc hội đã bỏ phiếu 86 trên 86 phiếu có mặt, phê chuẩn thành phần của NEC nhiệm kỳ mới. Theo NEC, có khoảng 9 triệu 600.000 người tham gia bầu cử vào ngày 28 tháng 7 năm 2013 và có 19.000 điểm bỏ phiếu được lập trong cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc bầu cử năm nay sẽ chi 21 triệu đô la Mỹ. Trong cuộc bầu cử năm 2008, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 90 trên tổng số 123 ghế trong Quốc hội. Đảng Samonsi nắm được 26 ghế, còn Đảng Nhân quyền thì có 3 ghế. Quốc Việt tường trình từ Campuchia. We'll be right back.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, Nghị viện Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ lại lên án về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam luôn bác bỏ những lời cáo giác đó. Gia Minh trình bày vấn đề này như sau.
Hiện còn một số người có các hoạt động vì tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đang bị giam giữ. Chúng tôi xin phép nêu lên hai trường hợp mà gia đình đang rất lo lắng. Đó là trường hợp của ông Ngô Hào tại tỉnh Phú Yên. Ông này bị bắt từ hồi ngày 28 Tết, tức ngày 8 tháng 2 vừa qua. Đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ một văn bản nào từ phía cơ quan chức năng. Trong khi ấy, một người con của ông Ngô Hào là Ngô Minh Tâm đang theo học tại Sài Gòn cũng bị cơ quan an ninh làm việc liên tục từ thời gian sau Tết cho đến hiện nay. Bà Nguyễn Thị Kim Lan, vợ của ông Ngô Hào, vào ngày 23 tháng 4 vừa qua cho biết thông tin liên quan.
Là từ đó đến nay không có thông tin gì hết á. Gia đình thì hỏi cơ quan chức năng thì cơ quan chức năng họ nói là cho ảnh bị vi phạm như vậy thì không có được gặp. Không cho mình biết những cái thông tin gì, vì lý do gì hết á. Hàng tháng thì họ cho mình chỉ gửi đồ ăn vô thôi. Ông ngoài ra mình không biết gì hết á. Từ ngày họ bắt đi rồi thôi á hả, không có hỏi, không có nói gì đối với gia đình nó trơn trời vậy á. Chỉ có tâm là mẹ điều tra tới điều tra lui, chiều tới chiều lui thôi, chứ còn ở nhà thì họ không có nói gì hết á.
Dạ vâng, và cháu Tâm thì có trình bày cho bà biết là người ta điều tra cháu về điều gì không?
Nhà người ta điều tra những gì mà liên quan gì với ba nó, cho nên là họ kêu nó chiều tới chiều lui học không có được. Hồi trong Tết chưa mắc ba nó thì nó cũng bị gọi, rồi ba nó cũng bị gọi, rồi cuối cùng khi Tết nó về nhà thì hai cha con ai cũng bị bệnh hết, đau đầu nát óc. Nó mệt mỏi, nó nói là làm việc gì mà biết con học không có được. Rồi bây giờ đây, nó cũng nói là mắt con làm việc biết mà má ơi. Em ở nhà em rất là đau khổ, em rất xe thấp thởm. Nó nói là bây giờ vô trong nó hả, hả làm việc suốt ngày, làm căng thẳng. Rồi công an điều tra ở ngoài, rồi qua vô trong nó làm việc, củng cố hồ sơ. Giữa ba nó và nó, cho nên là hôm nay em sợ nó có liên quan gì, nó có bị bắt vậy không, em hôm nay em sắp tha sắp thơm.
Một trường hợp khác nữa là gia đình luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội. Ông này bị bắt từ ngày 27 tháng 12 năm ngoái với cáo buộc trốn thuế. Trước đó, một người em của ông là doanh nhân Lê Đình Quảng cũng bị bắt. Rồi một người bà con là Nguyễn Thị Oanh làm việc trong công ty cũng bị mời đi thẩm vấn. Anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân cho biết về tình hình của luật sư Quân, doanh nhân Lê Đình Quảng cũng như người em họ Nguyễn Thị Oanh hiện nay như sau.
Hôm thứ hai thì Quyết vừa đi gửi đồ, lần hai thì tiếp tục bị cắt, đợt trước thì cắt một lần rồi, nhưng đợt trước thì cắt một kỳ thôi, còn đợt này là cắt hai kỳ liên tục. Quyết hỏi lý do gì thì họ bảo vi phạm nội quy trại, rồi văn bản thì họ không đưa ra, họ chỉ nói là thông báo ra là vi phạm đó, họ nói vi phạm nội quy. Trong quá trình mà luật sư đợt trước được tiếp xúc Vinh Quân ấy, lần gần đây nhất giống như từ năm tuần vừa rồi ấy, thì người luật sư được biết tức là anh Quân phản đối cái việc mặc áo tù. Và thứ hai nữa là anh Quân phản đối cái bản cáo trạng ra một cách vội vã và hoàn toàn vu khống như anh, thì anh phản đối và không nhận bản cáo trạng. Nhưng mà cái việc không nhận bản cáo trạng mình không liên quan gì đến nội quy trại, mà có lẽ là chỉ vấn đề cái chuyện là không học áo tù thôi. Còn lại cũng chưa có lịch sử gì anh Quân cả, mặc dù đã có cáo trạng. Luật sư thì bị cản trở, vẫn chưa được tiếp tục thử sức hồ sơ, chưa photo được, với lại đặc biệt là cứ mỗi lần lên viện kiểm sát lại chuyển lên tòa họ lại đòi xác nhận lung tung, nên lại luật sư Hào Sơn chưa được giải quyết lên tòa. Còn luật sư Nam thì không biết tình hình thế nào, giống như là có giải quyết rồi thì vậy. Còn trường hợp của Quản thì luật sư đã tiếp xúc lần thứ hai. Quản thì là đã giam được gần 6 tháng rồi, nhưng mà lần gia hạn lần này thì họ giống như lại gia hạn tiếp 2 tháng nữa thì phải, nhưng mà cũng chưa có một thông báo gì. Quản thông báo với luật sư là Quản cũng chưa được ký nhận cái lệnh tạm gia hạn tạm giam và gia đình cũng chưa hề nhận được thông báo gì. Có một việc rất đau lòng mà hôm nay là Quyết vừa đi đưa tang cháu bé con của anh về. Cháu của anh là đã mang thai cháu bé đến 29 tuần. Cách đây một tuần thì đứng còn một tuần thì anh đi thấy cháu không đạt nữa và đi khám thì tim thoai ngừng. Thì vào bệnh viện và ở bệnh viện đứng một tuần thì hôm nay mới đưa cháu ra được. Bác sĩ thì chưa kết luận chính xác về nguyên nhân. Nhưng mà rõ ràng là cháu bé có vấn đề rồi nó không chịu được rồi mới mất trong bụng mẹ như vậy. Tức là anh là trường hợp bị giam vào cái tháng mang thai thứ 3 thì bị giam và giam đến 2 tháng sau mới thả ra.
Trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân được nêu ra trong phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 4 vừa rồi. Theo phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cơ quan chức năng Việt Nam đã hạn chế quyền tự do bày tỏ ý kiến thông qua những quy định luật pháp mơ hồ về an ninh quốc gia để bỏ tù những người bất đồng chính kiến, sách nhiễu những người hoạt động và gia đình của họ. Tất cả những việc làm đó của cơ quan chức năng Việt Nam bất chấp yêu cầu tinh thần thượng tôn pháp luật. Hôm ngày 12 tháng 4 vừa rồi, đại diện phía Việt Nam và Hoa Kỳ cũng gặp nhau trong vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17. Lẽ ra hoạt động đó đã diễn ra hồi cuối năm ngoái nhưng bị hoãn lại cho đến ngày 12 tháng 4 vừa qua. Phái đoàn Hoa Kỳ dự đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại Hà Nội muốn được gặp hai người từng công khai lên tiếng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam là bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Văn Đài, thế nhưng cả hai người đã bị ngăn chặn. Vào ngày 18 tháng 4, Nghị viện Liên minh châu Âu thông qua nghị quyết lên án nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Nghị quyết được sự nhất trí của 6 chính đảng, chỉ có một đảng là đảng cực tả bỏ phiếu trắng. Ngay sau khi có nghị quyết của Nghị viện châu Âu và phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền của Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng bác bỏ cho rằng cả hai có cái nhìn sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một bài xã luận đăng vài ngày trước khi diễn ra kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17, nêu ra câu hỏi là liệu ông Daniel Bell không thấy rằng nếu xem xét vấn đề nhân quyền tại Việt Nam qua nhãn quan của những người Mỹ gốc Việt chống cộng có phải là cực đoan hay không? Cũng như những lần khác khi được hỏi về việc bắt giữ những người bất đồng chính kiến, cơ quan chức năng Việt Nam cũng như các quan chức đều cho rằng những người đó vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong khi ấy, thì những người bị bắt lại cho rằng họ hành xử các quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam.
Thưa quý vị, nhà nước nên phát huy thị trường tự do hơn là hỗ trợ các doanh nghiệp thì mới phát triển được kinh tế một cách hữu hiệu và công bằng. Nguyên tắc trên được chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nêu ra khi được hỏi về tình trạng co cụm và suy sụp của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi về vấn đề này qua cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa như sau.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là báo cáo thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố thì cho thấy hai cái chi tiết quan ngại về nền kinh tế Việt Nam. Một là cái số lượng doanh nghiệp hoạt động giảm sút mạnh và hai là cái quy mô của doanh nghiệp ngày càng nhỏ hơn và lại ít tuyển dụng nhân công hơn. Và cái hiện tượng teo tóp về cả cái lượng lẫn phẩm như vậy lại xảy ra dù là nhà nước Việt Nam đã có cái chính sách gọi là hỗ trợ doanh nghiệp từ hơn một năm nay, thì ông nghĩ sao về cái vấn đề này ạ?
Trước tiên, tôi rất mừng khi mà Việt Nam có một cái hiệp hội tư nhân với cái chức năng yểm trợ phát triển tư doanh và được sự góp ý của các chuyên gia kinh tế mà nằm ở bên ngoài chính quyền đó. Nhờ vậy mà đã có nhiều cuộc khảo sát và cả những phê phán về những gì bất cập. Và đây là cái bước tiến bộ và cái trình độ tổ chức và giúp cho Việt Nam thoát khỏi cái nhìn và nhất là cái chính sách duy trì và hẹp hòi của nhà nước. Cái chi tiết mà nó đáng chú ý khác đó là, và cũng từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đó, thì so sánh tình hình từ giữa tháng 9 cho đến cuối tháng 12, vỏn vẹn trong có 4 tháng thôi đó, thì số doanh nghiệp mà đang hoạt động tại Việt Nam đó, đó đã từ 471.000 sụt xuống còn có 312.000, nghĩa là mất toi gần 160.000 cơ sở trong có hơn 3 tháng. Và so với lại 694.000 doanh nghiệp được thành lập, thì con số hoạt động hiện tại là 312.000, chỉ còn có gần 45%, nghĩa là mất toi hơn phân nửa. Thì cái tình trạng này quả thật là đáng lo ngại. Đó là mình nói về lượng đó thưa ông. Chứ còn về phẩm á, thì cái sự tình nó lại còn bi đát hơn, như là ông vừa mới nêu ra. Đó là kích thước hoặc quy mô của các doanh nghiệp đã còn tồn tại đã chẳng tăng mà lại co cụm hơn. cái loại vừa thì biến thành nhỏ và loại nhỏ thì trở thành tí hon, ở trong nước người ta gọi là siêu nhỏ đó. Tức là trong cái hệ thống sản xuất kinh tế thì sức sản xuất của tư doanh đã giảm sút mạnh về cả số lượng lẫn tầm cỡ. Và cái con số khái quát và trừu tượng ấy nó không thể làm chúng ta quên rằng nhiều triệu người đang điêu đứng vì cơ sở phá sản và bị nguy cơ thất nghiệp.
Vâng, thưa ông, nghĩa là cái sự tụt hậu xảy ra sau khi nhà nước Việt Nam đề ra cái chính sách gọi là yểm trợ doanh nghiệp từ hơn một năm nay. Nếu như vậy, thưa ông, có một cái điều gì gọi là bất cập trong chính sách ấy hay không ạ?
Thưa tôi, lại làm thính giả của chúng ta giật mình khi nói rằng cái lý luận gọi là yểm trợ doanh nghiệp đó, nó là một cái sai lầm về tư tưởng, về nhận thức lẫn thực tế nữa. Cái sự sai lầm ấy đó thật ra khá phổ biến. Và có lẽ chương trình kỳ này của chúng ta nên cố giải thích cho rõ để may ra còn có thể cải sửa được. Vắn tắt đó là nhà nước phải yểm trợ thị trường hơn là yểm trợ doanh nghiệp thì mới phát triển được doanh nghiệp và kinh tế.
Vâng, thưa ông, là cái thắc mắc của nhiều người ở đây là sau khi mà bị khủng hoảng vì cái chế độ tập trung quản lý thì Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã áp dụng cái quy luật thị trường và cho phép tư doanh hoạt động. Như vậy là cái việc yểm trợ tư doanh là cần thiết và có lợi để mở rộng không gian sinh hoạt của các cái doanh nghiệp tư nhân, thì chuyện ấy đâu có gì là sai đâu ạ.
Chúng ta sẽ phải đi từng bước để thấy ra cái sự khác biệt và thậm chí đối lập giữa hai cái quan niệm là phát huy thị trường với lại hỗ trợ doanh nghiệp. Thực tế nó rất phũ phàng của loài người đó là mọi thể chế chính trị cổ kim đều mặc nhiên nâng đỡ các thành phần xã hội có cái khả năng bảo vệ và củng cố quyền lực của chế độ, như là tăng nữ, quý tộc ngày xưa hoặc là trí thức, quân đội vân vân. Thì do cái thực tế đó đó mà chế độ dân chủ là tương đối ít tệ nhất, vì dân chủ chính là sự bình đẳng của mọi người trước hệ thống pháp luật do chính người dân góp phần lập ra. Nó ít tệ hơn cả là vì nó định chế hóa cái sự bình đẳng của quyền dân bằng pháp luật và nó phải khởi đi bằng luật pháp. Thì cái cuộc tranh luận hiện nay tại Việt Nam về cải tổ hiến pháp nó cũng là một cái cơ hội làm sáng tỏ cái thực tế này. Và cơ bản nhất là người dân chưa có quyền tham gia vào việc làm ra luật thì vẫn bị một cái đảng chính trị cột tay và đòi một cái thứ quyền lãnh đạo tiên thiên từ trên đầu chụp xuống. Thì nhìn ra bên ngoài đã thì khi một đảng cầm quyền không thể độc quyền quản lý kinh tế theo cái kiểu kế hoạch hóa thì gây ra khủng hoảng xứ sở lụn bại đó. Người ta mới nói đến cái quy luật của thị trường. Và cái sự chuyển biến ấy đó có nghĩa là người ta đã thấy ra ưu thế của cái quyền tự do quyết định và sự chọn lựa về kinh tế. Các quốc gia tiên tiến thì đều đã áp dụng cái quy luật thị trường tự do từ cuối thế kỷ 18 cho nên mới trở thành tiên tiến. Và nền dân chủ nó có góp phần đáng kể cho cái sự thay đổi lớn lao này. Nhưng mà ngay trong một xã hội dân chủ thì chính quyền vẫn mặc nhiên nâng đỡ cái thành phần có thể bảo vệ quyền lực của mình. Vì vậy đó mà đấu tranh chính trị trước quốc hội hay là trong công luận đó nó là cái điều cần thiết để gìn giữ cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Trong các quốc gia mà đã chuyển hướng theo kinh tế thị trường nhưng mà chưa có dân chủ đích thực đó, thì cái tình hình nó còn tồi tệ hơn khi mà nhà nước nói đến cái chuyện yểm trợ doanh nghiệp vì thật ra lại không yểm trợ thị trường. Đó là cái hoàn cảnh của Việt Nam và ta nên nhìn ra cái sự khác biệt giữa hai cái khái niệm doanh nghiệp và thị trường.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa đã có cái phân tích về cái sự chuyển hóa trong nhận thức cũng như là tổ chức của các nước trên thế giới để mà đi tới cái hoàn cảnh của Việt Nam ngày nay. Thì cũng trong diễn đàn hôm nay thì chúng tôi cũng muốn được hỏi ông Nghĩa một cái khái niệm cũng tương đối cơ bản là cái doanh nghiệp và thị trường khác nhau là như thế nào, thì để một số thính giả có điều kiện được theo dõi dễ hơn ạ.
Thưa, trong một cái chương trình trước đây đó, chúng ta có nói đến cái quyền tự do mặc cả và trao đổi giữa hai tác nhân kinh tế mà mình tạm gọi là ông A và bà B trong thị trường. Và nhà nước do ông X nào đó lãnh đạo đó, thì phải bảo đảm cái quyền kinh doanh bình đẳng của hai thành phần A và B này vì nó mở rộng cho quyền chọn lựa của mọi người khi họ tiêu thụ hoặc là đầu tư. Bây giờ nó bị bất cứ một cái lý do hay động lực nào đó nó được ngụy trang thành chính sách yểm trợ doanh nghiệp đó, thì ông X sẽ có thể nâng đỡ một trong hai thành phần này thì cái nhà nước đó nó cũng lại đi ngược lại quy luật thị trường, nó can thiệp vào hệ thống sinh hoạt kinh tế một cách bất công và thực chất thì vẫn là nâng đỡ cái thành phần làm lợi cho mình. Kinh tế học gọi đó là cái nạn gọi tôi gọi nó là tư bản thân tập đó. Tức là dù có tư bản chủ nghĩa về hình thức nhưng vẫn dành ưu thế cho tay chân và thân tộc của những kẻ có chức có quyền. Nói cụ thể vào cái hoàn cảnh Việt Nam thì tôi xin nhắc lại cái khoản 2 của cái điều 55 trong cái bản dự thảo hiến pháp mà đang được tranh cãi bây giờ đó. Cái khoản đó là như thế này nè. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thì cái chi tiết ấy đó, nó cho thấy giữa các cái thành phần kinh tế thì kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, tức là chưa có cái sự bình đẳng trên sân chơi và thị trường chưa thể vận hành tự do. Vì thế nên những cái loại tập đoàn kinh tế nhà nước có đặc tính tôi gọi là sản nhập chứ không phải sản xuất, vì là một cái trung tâm hao tốn như là Vinashin hoặc Vinaline vẫn được tài trợ dồi dào, trong khi tư doanh H4 đó thì gọi là phá sản hàng loạt.
Vẫn như vậy là phải chăng khi mà nhà nước nói đến cái chính sách gọi là yểm trợ doanh nghiệp, thì điều ấy có nghĩa là cái thành phần doanh nghiệp nào mà có quan hệ với khu vực chủ đạo này thì vẫn được nâng đỡ hơn các cái thành phần khác hay không ạ?
Thưa rằng đúng như thế đó, người ta có quá nhiều thí dụ đau lòng mà áp việc. Chúng ta nên mường tượng ra một cái hình tháp tròn giống như cái nón đó. Trên cùng và ở giữa đó là các cái tập đoàn kinh tế nhà nước được thu vét tối đa nguồn lực mà sản xuất tối thiểu. Chung quanh đó là các doanh nghiệp nhà nước cũng được yểm trợ theo cái diện chính sách mà đóng góp rất ít cho kinh tế vì hiệu năng thấp, nhưng mà vẫn tồn tại nhờ không bị cạnh tranh và nó lại củng cố thế lực của nhà nước và tay chân. Và ở dưới đó là một dàn cơ sở vệ tinh, tiếng là doanh nghiệp của tư nhân mà thực chất là tay chân thân tộc đang trở thành những đại gia cực giàu. Dưới cùng là các cái tiểu doanh thương loại vừa và nhỏ, lẫn các cái cơ sở mới được thành lập thì đã chết ngục vì chính sách kiểm soát có thiên vị ở trên và chết đói đó vì thiếu vốn kinh doanh ở dưới. Mà các cơ sở này mới thật sự tạo ra công ăn việc làm và tiếp cận với đời sống thật của thị trường. Thế thì qua mấy năm sai lầm tai hại vì quản lý vĩ mô quá tồi đó, thì sự khốn đốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở vòng ngoài ở dưới đáy tháp đó mới tạo ra cơ hội cho nhà nước bày tỏ cái nỗi quan tâm. Nhưng mà khi nhà nước nói đến yểm trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì đấy là lúc mà ba tầng doanh nghiệp trên cùng đã được tiếp vận, nào là vốn, nào là tín dụng, nào là đất đai, nào cơ hội thu mua hoặc là kinh doanh xuất nhập khẩu v.v. Trong khi đó thì đa số cơ sở ở dưới đó cứ bị thiểu số ở trên chèn ép và đang tiêu vong dần mòn với cái số tử vong kỷ lục trong có mấy năm thôi thưa ông.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Xin hỏi ông câu cuối là trong cái hoàn cảnh khó khăn hiện nay thì người ta đang tranh luận là nên hay là không nên tung tiền để cấp cứu các cái doanh nghiệp mà có thể vỡ nợ trong khu vực địa ốc tại Việt Nam, thì riêng quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
Chẳng riêng ở Việt Nam đâu, mà tại nhiều quốc gia khác, kể cả các nước tiên tiến đều đã có những cái vụ tranh luận là nên cứu hay không nên cứu và nên cứu ai hoặc là bỏ ai khi mà kinh tế bị suy trầm, nhà nước bị mắc nợ và doanh nghiệp gặp nguy cơ sụp đổ. Chính là vào lúc đó mình mới càng thấy rằng nên phát huy thị trường và quyền kinh doanh bình đẳng hơn là yểm trợ doanh nghiệp hoặc là tung tiền cấp cứu doanh nghiệp. Cái lý do đó thưa ông là gặp cái quả nghi nàn vì những cái lý do cao đẹp gì đó. Nhà nước dễ yểm trợ hoặc lấy công quỹ cấp cứu những loại cơ sở gọi là thân hữu, nghĩa là có thể tác động vào chính sách của nhà nước qua các cái nhóm lợi ích. Tại các nước Tây phương đó thì đấy là các cái đại gia ngân hàng, các cái đại tổ hợp và những cái nghiệp đoàn lớn. Tại các nước chưa có dân chủ và đang chuyển sang kinh tế thị trường đó, thì đấy là hệ thống kinh tế nhà nước và doanh nghiệp thân tộc. Mà càng cấp cứu loại cơ sở này đó, là càng khuyến khích cái nạn ỷ thế làm liều, tức là dưới kinh tế gọi là moral hazard, là vì họ ỷ vào sự cấp cứu và yểm trợ của nhà nước mà có hành động bất cẩn hay là bất lương khi đầu tư. Việc cấp cứu đó chỉ là sự biến hóa của cái nạn tư bản thân tộc, crony capitalism, vốn dĩ cũng đã là một những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý khán giả,
ngày 30 tháng 4 lịch sử, sau 38 năm được thế hệ người Việt trưởng thành trong thời hậu chiến nhìn như thế nào? Kính Hòa trò chuyện với các nhà văn người Việt ở Mỹ và ở Việt Nam. Mời quý vị nghe sau đây.
Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm qua, chúng ta đã nghe nhà văn Mỹ gốc Việt Andrew Lâm nói về những suy nghiệm của mình về ngày 30 tháng 4. Hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe tiếng nói của nhà văn nữ Thùy Linh từ Việt Nam. Nhà văn Thùy Linh vốn không bắt đầu sự nghiệp của mình bằng ý định trở thành nhà văn, nhưng văn đã thành nghiệp, và chị đã đoạt các giải thưởng lớn về văn học như giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ năm 1985 với truyện Mặt trời bé con của tôi, giải nhì, không có giải nhất, cuộc thi truyện ngắn tạp chí văn nghệ quân đội năm 2001-2002 với truyện Gió mưa gửi lại, giải B, không có giải A, của Hội Nhà văn Việt Nam trao cho tập truyện ngắn Gió mưa gửi lại năm 2004. Chị cũng viết trang blog bửu đoàn.com mà trong đó chị viết nhiều về chính trị xã hội. Là một người trưởng thành sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc, chị hầu như không có kỷ niệm về chiến tranh.
Trước năm 75, Linh còn quá nhỏ để cảm nhận về chiến tranh. Chiến tranh lúc đó đối với Linh nó chỉ là chính xác nó chỉ là nỗi nhớ mẹ thôi, để đi sơ tán. Lúc đó vì là những nhà bom ra Bắc á.
À.
Cho nên là những cái ấn tượng về chiến tranh đối với Linh nó không có gì mạnh mẽ lắm. Mà thực ra những năm tháng mà sơ tán ở chiến tranh, sơ tán ở nông thôn thì lại là năm tháng mà Linh cho là rất là tươi đẹp. Vì là được sống ở nông thôn thì mình sinh ra thành phố mình không biết gì cuộc sống nông thôn. Nhưng nhờ năm tháng mà đi sơ tán thì Linh biết thêm được về đời sống nông thôn.
Dù vậy, hình ảnh người lính vẫn có mặt trong các truyện ngắn của nhà văn Thùy Linh.
Có thường cả. Ngay cái chuyện ngắn đầu tiên cũng ám ảnh về cái chiến tranh biên giới năm 79, là cái chuyện mà trời bé con của tôi đấy. Thì là cũng có bóng dáng của chiến tranh ở trong cái chuyện đó. Và cái chuyện nữa, tự nhiên Linh quên mất khi thê đang tích chuyện, thì cũng nói về cái về số phận của người lính, và họ không thoát được cái, nó gọi là cái tâm lý hậu chiến đấy. Như là lính Mỹ cũng bị cái
đúng
đó. Thì Linh, đây còn Linh viết cái nhân vật đây là một anh lính. Anh ấy kiểu như là bị như là điên khùng lên, không thoát được cái những cái cuộc chiến ám ảnh anh ấy. Những cái ngày mỗi lần 30/4 thì Linh có mấy người bạn quen là văn mà đã từng cầm súng á, từng đi lính, thì họ đều mời nhau một bữa tiệc để họ uống rượu và họ tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh, và họ khóc nhiều lắm.
Nhà văn Thùy Linh nói về ngày 30 tháng 4 như sau.
Cái cuộc chiến tranh đó, theo Linh, nó càng ngày nó càng đậm nét thì đó là cái cuộc chiến tranh nó dường như nó chưa chấm dứt. Nó không chấm dứt trong chính người Việt với nhau. Những người mà tạm gọi là bên thua cuộc như Huy Đức nói, thì một bộ phận những người đó vẫn còn mang nặng những cái hận thù khi nhìn về cuộc chiến tranh này. Ngược lại, những cái người mà thường gọi là bên thắng cuộc thì họ vẫn quá hãnh tiến và hãnh diện, và vẫn theo cái lối tuyên truyền cũ để nói về cái ngày thống nhất đất nước. Và chính cái điều đó nó gây ra cái cuộc chiến, nó giống như cuộc chiến tương tàn trong người Việt với nhau. Thực ra đó là một cái ngày rất là buồn. Nó buồn vì là bao nhiêu sinh mạng con người đã chết, đổ xuống ở trên cái mảnh đất này. Nhưng nó chưa mang lại một cái nền hòa bình thực sự. Bởi vì là giữ người Việt với nhau, như Linh nói, vẫn là một cuộc nội chiến tương tàn trong ý thức hệ, trong cách hành xử, trong mọi thứ, cả bên thắng lẫn bên thua. Cho nên là đến cái ngày 30 tháng 4 là nỗi buồn của rất rất nhiều người Việt. Những cái niềm vui chiến thắng của một bộ phận người cũng không thể nào hát được cái nỗi buồn của phần đông người Việt cho cái ngày 30 tháng 4 này.
Nhà văn nói về nỗi buồn và sự mất mát của những người bên phía Việt Nam Cộng Hòa.
Thì chắc chắn là trên ngay lúc này ở Việt Nam thôi, thì cũng có rất nhiều những cái gia đình, họ cũng sẽ lại phải tưởng nhớ những người mà lính Cộng Hòa mà con cái, gia đình, người thân của họ cũng mất mát trong chiến tranh.
Vì thế, chị nói ý nghĩ của mình về cái cách mà nhà nước Việt Nam tuyên truyền về ngày 30 tháng 4 như sau.
Cái cách nói về ngày 30 tháng 4 vẫn là cái có cái gì đó rất bất nhẫn. Và như Linh Duyên không bao giờ xem được một lời chứng nhận.
Chị Thùy Linh cũng đồng ý với nhà văn Andrew Lâm về cách mà người Việt Nam trẻ tuổi hành xử với ngày 30 tháng 4.
Gần như thế. Bởi vì ngay cả những người như Thùy Linh trở xuống, thì hầu như là cũng không còn ai nghĩ đến những cái người ta gọi là thắng lợi của cuộc chiến. Và tất cả những cái cách mà hiện nay trên các phương tiện thông tin và tuyên truyền thì nhà nước nói về ngày 30 tháng 4 thì hầu như không thu hút được bất cứ sự chú ý nào của phần đông dân chúng. Thế hệ trẻ thì họ không nhớ, họ rất không quan tâm. Và rất nhiều người, và nhất là giới công chức, thì họ chỉ quan niệm là cái này đấy là ngày được nghỉ. Họ đưa gia đình đi chơi, hầu như là thế. Vì picnic, đi chơi hay đi nghỉ ngơi hay gì không, rất còn ít người còn chiêm nghiệm về cuộc chiến. Có lẽ nó chỉ ở lại một số ít những người, nhất là những người lính.
Nhà văn Thùy Linh chú tâm vào các số phận con người, các số phận éo le trong cuộc sống đương đại. Nhưng chị lại cho rằng ngòi bút của chị bây giờ đã bất lực.
Mình gần như là bỏ bút, bởi vì là mình cảm thấy cái bút của mình nó gần như bất lực trước cuộc sống.
Chúng ta nhớ lại, trong lần nói chuyện với nhà văn Andrew Lâm, anh cho rằng các văn nghệ sĩ Việt Nam cần một không gian để bày tỏ, và văn học thực sự cần có sự đụng chạm, cọ sát mạnh mẽ để dấy lên những tranh luận, những ý tưởng mới. Sự bất lực của nhà văn Thùy Linh phải chăng là một dấu lặng trước một va chạm để làm tung trào một không gian mở cho văn học nghệ thuật và ý tưởng Việt Nam?
Thưa quý thính giả, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây lên tiếng cảnh báo về hiện tượng kháng thuốc sốt rét đang lan rộng tại một số nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam. Tình trạng kháng thuốc sốt rét có gì đáng ngại? Việt Hà tìm hiểu và trình bày vấn đề này như sau.
Trong cuộc họp báo thường niên tại Hà Nội diễn ra vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng cảnh báo về tình trạng kháng thuốc chống sốt rét đang lan rộng trong vùng đến mức báo động. Bác sĩ Babatun Olokwu, trưởng nhóm giám sát và phòng chống các bệnh truyền nhiễm thuộc WHO cho biết.
Well, based on the studies which first identified emerging resistance.
Dựa trên nghiên cứu xác định các trường hợp kháng thuốc được phát hiện đầu tiên vào năm 2005 tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, hiện tại chúng ta đang có những lo ngại về sự lan ra của căn bệnh này tại khu vực tiểu vùng sông Mekong, bao gồm Thái Lan, Campuchia, một phần Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Những gì mà chúng tôi thấy thì đây là vấn đề không thể giải quyết bởi chỉ một nước đơn lẻ. Đó cần sự phối hợp hành động của không chỉ các nước trong khu vực mà còn của cả cộng đồng quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên WHO lên tiếng cảnh báo về tình trạng này. Vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, nhân ngày Thế giới phòng chống sốt rét, bác sĩ Pascal Ringwald, giám đốc chương trình phòng chống sốt rét toàn cầu, đã tỏ ra quan ngại về tình trạng này. Ông nói:
Chúng ta đang ở một thời điểm rất quan trọng. Những thành công của chúng ta trong nỗ lực phòng chống căn bệnh sốt rét là mong manh. Chương trình vẫn chưa phủ kín được mọi nơi. Chúng ta vẫn chưa thực hiện tốt phương pháp điều trị ACT như chúng ta mong muốn. Chúng ta không sử dụng việc chẩn đoán nhanh mà đáng ra chúng ta phải làm. Thêm vào đó là các mối đe dọa khác. Tôi muốn nói đến các trường hợp kháng thuốc Actimisin được tìm thấy ở vùng biên giới Thái Lan và Miến Điện.
Theo ước tính của WHO, từ năm 2000 đến 2010, con số người mắc bệnh sốt rét tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 37%, trong khi số người chết đã giảm 62% xuống còn 899 trường hợp vào năm 2010. Tại Việt Nam, con số thống kê từ năm 2000 đến 2011 cho thấy số ca tử vong vì sốt rét đã giảm từ 148 xuống còn 14 trường hợp, trong khi số ca nhiễm bệnh giảm từ 74.000 xuống còn 16.500 ca. Tuy nhiên, một báo cáo được công bố vào hồi đầu tháng 4 điều tra trên hơn 3.000 bệnh nhân tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện từ năm 2001 đến 2010 cho thấy số ca kháng thuốc đã tăng lên liên tục từ 0,6% lên 20% trong vòng 10 năm. WHO lo ngại nếu sốt rét kháng thuốc không được kiềm chế kịp thời sẽ có những hậu quả đáng tiếc. Bác sĩ Olukua giải thích.
If spread cannot be contained, this would usually be due to patients.
Nếu chúng ta không kiểm soát tình hình thì có thể dẫn đến việc người bệnh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để khỏi bệnh và có khả năng các trường hợp bệnh này sẽ lan rộng ra hơn trước và có thể sẽ có khả năng có nhiều hơn các ca tử vong về bệnh, nhiều hơn các ca nhiễm bệnh và do đó tăng chi phí để đối phó với tình hình.
Sốt rét là bệnh do ký sinh trùng gây nên và có tính chất lưu hành địa phương. Bệnh được lây từ người qua người nhờ mũi Anopheles. Tiến sĩ Trần Thị Kim Dung, giảng viên môn ký sinh trùng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói về cơ chế mắc bệnh như sau.
Mắc bệnh là do mũi đòn sắt nó hút máu, nó đốt máu người, nó truyền từ người bệnh sang người lành. Tức là phải có con mũi đòn sắt thì mới có gây bệnh. Cơ chế gây bệnh là nó gây bệnh ở lục phủ ngũ tạng, mà cái chính là nó làm vỡ hồng cầu. Sinh trùng sốt rét ký sinh ở trong hồng cầu người. Nó tăng trưởng, nó tăng sinh trong hồng cầu. Và hồng cầu bị vỡ ra, và mỗi lần vỡ ra thì lên cơn sốt. Cái đó là cơ chế gây bệnh á. Có thể chết người, tức là sốt rét. Nếu mà không điều trị thì sẽ xảy ra ác tính. Sốt rét ác tính thì sẽ dễ chết. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể chuyển ra ác tính. Tùy theo cơ địa, tùy theo... Không phải tất cả đều thành ác tính. Nhưng mà nếu người ở trong vùng dịch tễ sốt rét thì kiểu người ta quanh năm, người ta sống ở đấy, người ta cũng không chết. Người ta bị hao tổn sức khỏe, ta xanh xao gầy mòn.
Người nhiễm ký sinh trùng sốt rét sẽ phát bệnh trong vòng thời gian từ 7 đến 21 ngày, tùy loại ký sinh trùng. Đây còn gọi là thời kỳ ủ bệnh. Khi phát bệnh, người bệnh có thể có các triệu chứng như rét, đau mỏi cơ, sốt tăng nhanh trong vài ngày. Sau đó thành sốt liên tục ở khoảng 39 đến 40 độ C. Sau 2 tuần, sốt chuyển thành cơn với 3 giai đoạn là sốt rét, sốt nóng, hạ nhiệt độ và đổ mồ hôi. Cơn sốt rét kéo dài từ 6 đến 12 giờ. Các cơn sốt diễn ra có tính chu kỳ, phụ thuộc vào loại ký sinh trùng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp triệu chứng bệnh không rõ ràng, tiến sĩ Trần Thị Kim Dung giải thích.
Cơn sốt điển hình nhất đó, là rét, sốt và đổ mồ hôi. Rét trước, nhưng rét trước, sốt và đổ mồ hôi. Không phải lúc nào cũng điển hình.
Dạ.
Tức là nhiều khi nó sốt, nó nhức đầu, người ta tưởng là viêm não. Rồi nhiều khi cũng không sốt, tức là... vô cùng phức tạp và đa dạng. Nếu không ở vùng dịch tễ thì bác sĩ khó nhận ra lắm.
Hiện có 4 loại ký sinh trùng gây sốt rét. Ở Việt Nam có 2 loại phổ biến là Falciparum và Vivax. Trong đó, loại Falciparum là loại gây chết người là chủ yếu. Để điều trị sốt rét, người bệnh thường được bác sĩ kê đơn thuốc hỗn hợp ACT với thuốc chính là Artemisin, theo khuyến cáo của WHO. Thường, người bệnh được điều trị trong vòng 3 ngày sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, với các trường hợp kháng thuốc, việc điều trị có thể kéo dài đến 7 ngày, và bác sĩ có thể phải sử dụng kết hợp thuốc khác để điều trị đạt kết quả. Bác sĩ Olukua nói về nguyên nhân của sốt rét kháng thuốc như sau.
Now, this particular form of drug resistance has a sort of a reason because people...
Vấn đề về kháng thuốc xảy ra là vì người bệnh đã không sử dụng thuốc đúng liều, đúng thời gian quy định. Tức là các trường hợp kháng thuốc xảy ra không phải vì thuốc không hiệu nghiệm, mà vì thuốc không được sử dụng đúng liều quy định.
Ngoài ra, việc sử dụng thuốc Artemisin giả hoặc chỉ dùng đơn lẻ một loại thuốc Artemisin cũng được cho là các nguyên nhân khác gây ra sốt rét kháng thuốc. Việc bệnh nhân dùng một loại thuốc Artemisin đơn lẻ có thể khiến ký sinh trùng quen thuốc, tức là có khả năng kháng thuốc. Ký sinh trùng có thể biến đổi gen kháng thuốc. Cũng chính bởi vậy mà WHO đã ra khuyến cáo các nước không sử dụng một loại thuốc Artemisin để điều trị sốt rét. Tại Việt Nam, sốt rét kháng thuốc đã được phát hiện chủ yếu ở các tỉnh vùng biên giới với Lào và Campuchia, bao gồm Bình Phước, Đắk Nông và Gia Lai. Nguyên nhân chính được cho là do người di chuyển qua biên giới. Bác sĩ Oloko cho biết.
Sốt rét gây ra là do ký sinh trùng, vì vậy nó không thể lây trực tiếp từ người sang người, cho nên bệnh lây lan từ người sang người là do muỗi, và vì vậy rất khó kiểm soát. Giữa các nước có rất nhiều người đi lại qua biên giới vì các hoạt động buôn bán hay du lịch, và nó tạo ra cơ hội lớn hơn cho sự lây lan của căn bệnh này.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Viện Ký sinh trùng và Sốt rét Quốc gia, nói với hãng tin IRIN của Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam đang giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của các ca sốt rét cũng như các ca kháng thuốc. Tuy nhiên, việc kiểm soát này gặp nhiều khó khăn với những công nhân lao động thời vụ trong rừng. Hãng tin IRIN trích lời bà Eva Christoffel, đại diện WHO cho biết hiện Việt Nam đang gặp khó khăn về tài chính để đối phó với sốt rét kháng thuốc. Theo bà, màn chống muỗi mới chỉ được phân phát cho những người đã có đăng ký với địa phương mà thôi. Như vậy là còn rất nhiều những công nhân lao động thời vụ trong rừng, những người có nguy cơ mang trong mình ký sinh trùng sốt rét không nhận được màn chống muỗi do không đăng ký với địa phương. Hiện, Việt Nam nhận tài trợ phần lớn từ Quỹ Toàn cầu chống AIDS, viêm phổi và sốt rét. Từ năm 2004 đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 40 triệu đô la từ quỹ này. Bác sĩ Oluquia cho rằng Việt Nam đã có những thành tựu trong việc ngăn chống căn bệnh sốt rét trong các năm qua. Để đối phó với tình hình mới, WHO cũng đang giúp đỡ Việt Nam với nhiều hoạt động cụ thể.
What WHO is doing, it's working very closely with Vietnam and its National Malaria Control Program, and what we are doing is monitoring what we would call the therapeutic efficiency of anti-malaria.
WHO đang làm việc chặt chẽ với Việt Nam với chương trình quốc gia để kiểm soát tình hình. Chúng tôi giám sát xem liệu thuốc còn hiệu nghiệm với người bệnh hay không, tức là xem trong vòng bao lâu thì ký sinh trùng không còn trong máu người bệnh, thường thì là 3 ngày. Việt Nam cũng được WHO giúp đỡ trong việc xây dựng kế hoạch quốc gia để ngăn chặn sự lan ra của các trường hợp kháng thuốc dựa theo chương trình quốc tế. Có nhiều hoạt động đã được thực hiện liên quan đến chương trình này. WHO sẽ giúp Việt Nam trong việc xóa bỏ liệu pháp điều trị uống thuốc Actimicin đơn lẻ. Đây chính là một trong các nguyên nhân gây ra kháng Actimicin, và do đó WHO đã kêu gọi việc chấm dứt điều trị này. WHO cũng sẽ hỗ trợ chất lượng thuốc điều trị bệnh. Thuốc giả chính là vấn đề đáng lo ngại, cho nên chúng tôi đang xem xét để giải quyết vấn đề nạn thuốc giả, vì đây cũng là một nguyên nhân gây kháng thuốc. Chúng tôi cũng củng cố hợp tác giữa các nước để kiểm soát vấn đề này.
Cho đến lúc này, sốt rét kháng thuốc mới chỉ được phát hiện ở khu vực tiểu vùng sông Mekong. WHO hy vọng với sự cộng tác của các nước trong khu vực và nguồn tài chính đầy đủ, tình hình có thể được kiểm soát hoàn toàn.
Và sau đây, mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Việt Nam lên tiếng phản đối bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và bản quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12 của nước này là hoàn toàn vô giá trị. Trung Quốc đang lên kế hoạch có thêm chiếc tàu sân bay thứ hai với quy mô lớn hơn chiếc tàu đầu tiên là chiếc Liêu Ninh được hạ thủy hồi năm ngoái. Một quan chức hải quân cấp cao của Trung Quốc mới cho truyền thông Hoa Lục biết như vậy vào ngày hôm qua. Được tháp tùng bởi một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao của Pháp, Tổng thống François Hollande bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày hôm nay, với trọng tâm hàng đầu trong nghị trình là thương mại. Bà Catherine Ashton, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ngày hôm qua bắt đầu chuyến thăm đến Trung Quốc và Mông Cổ, mục đích là để xem xét mối quan hệ giữa hai quốc gia này sau khi Hoa Lục có hàng ngũ lãnh đạo mới. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Martin Damsey cho biết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đảm bảo với ông rằng họ đang cố gắng thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử và công nghệ tên lửa đạn đạo. Đảng Cứu Quốc Campuchia được hình thành từ đảng Sam Rainsy và đảng Nhân quyền tổ chức biểu tình ôn hòa tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh ngày hôm qua để đòi hỏi chính phủ tổ chức bầu cử tự do, dân chủ và công bằng.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 9, 11, 13 và 15 mét. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị với tiếng hát Tường Nguyên qua nhạc phẩm Hoa Tím Ngày Xưa.
Thank you.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.